Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch hòa thượng lãnh đạo tinh thần. Kính thưa quý bác trong ban quản trị, ban hộ trì Tam Bảo. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử gần xa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất gia. Chúng tôi hôm nay sẽ nói một chút về những ngày tháng cũng như tri ân cái công đức hóa độ từ bỏ của Thái tử Tất Đạt Đa dấn thân để rồi trở thành một vị Phật mà chúng ta thờ ngưỡng, lễ lạy, cúng dường và thực hành theo hành nguyện của Ngài đó. Thì kính bạch đại chúng, chúng ta được biết năm nay mình kỷ niệm Phật Đản sắp tới vào rằm tháng 4 là Phật Đản 2558. Dạ phải vậy không? 2558 có nghĩa là tính từ cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn là năm 544 trước công nguyên, và cộng cho 2014 nữa thì chúng ta có được cái năm mà Đức Phật nhập Niết Bàn, gọi là Phật lịch. Nhưng nếu như tính tới cái năm mà Đức Phật đản sinh thì mình phải cộng thêm cho 80 năm nữa. Có nghĩa là mình nói kỷ niệm Đức Phật đản sinh lần thứ thì phải là lần thứ 2638 năm năm nay. Kính thưa tất cả quý vị, là năm Đức Phật nhập Niết Bàn là năm 544 trước công nguyên, khi mà đại hội Phật giáo tại Tích Lan thì chúng ta thống nhất về màu cờ, là chúng ta có năm màu, thống nhất về ngày mà Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, vân vân. Thì tất cả các ngày đó đều có những cái lý thuyết khác nhau, đều có những cái sự sai biệt khác nhau đôi chút. Nhưng ngày hôm nay chúng ta quy định với nhau và thống nhất với nhau một cái ngày, thì cái ngày đó lấy cái ngày mà Đức Phật nhập Niết Bàn là năm 544 trước công nguyên để làm cái chuẩn, cái mốc, rồi mình tính tiếp. Thì kính thưa đại chúng, ngày Phật Đản tức là năm 624, đại chúng nhớ ha, năm 624 trước công nguyên, năm đó là năm Đinh Dậu. Ở đây quý vị nào tuổi Dậu? Quý vị nhớ là quý vị sinh trùng năm sinh với Đức Phật, là tuổi con gà. Đức Phật tuổi con gà, năm Đinh Dậu. Quý vị là có phước lớn là sinh trúng năm Đinh Dậu, và năm 624 trước công nguyên. Và Thái tử Tất Đạt Đa kết hôn năm 19 tuổi. Có nhiều cái thuyết ha quý vị ha, nhưng mà chúng ta có một cái lý thuyết để rồi tất cả mọi người đều chấp nhận cái lý thuyết đó. Đó là năm 19 tuổi, năm Ất Mão. Quý vị nào tuổi Mão? Và Thái tử xuất gia là năm 29 tuổi. Năm 29 tuổi đó là năm Ất Sửu. Có vị nào tuổi Sửu không? Năm Ngài thành đạo là năm 35 tuổi, tức là năm 590 trước công nguyên, đó là năm Tân Mùi. Có vị nào tuổi Mùi không? Dạ mình cũng tuổi Mùi. Tức là năm Đức Phật thành đạo là năm đó mình sinh ra đời. Ngài hóa độ 45 năm. Cuối đời của Ngài là năm 80 tuổi. Năm đó là năm Bính Thìn. Quý vị nào tuổi Thìn? Dạ tuổi Thìn, tức là nhớ là cái năm đó là cái năm mà Ngài nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn tuổi Thìn. Còn ngoài ra những cái tuổi này thì quý vị không có sinh trúng những cái ngày tháng đặc biệt của Đức Phật. Năm mà Đức Phật nhập diệt á, thì năm đó Lão Tử 27 tuổi và Khổng Tử thì là 6 tuổi. À, quý vị nhớ ha, năm Đức Phật nhập Niết Bàn thì năm đó Lão Tử 27 tuổi và Khổng Tử là 6 tuổi. Thì kính thưa tất cả đại chúng, nói như thế đó để chúng ta thấy được rằng lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình là một lịch sử của con người, có ngày, có tháng, có năm. Và lịch sử của một con người đó được xã hội phương Đông thời bấy giờ, và đặc biệt là xã hội của Ấn Độ thời bấy giờ không được ghi chép. Bởi vì xã hội của Ấn Độ lúc bấy giờ chữ viết cũng như là người ta không có cái truyền thống ghi chép lại lịch sử của các bậc vĩ nhân. Cho nên sau này những cái di tích còn lại, những phiến đá của vua A Dục và những cái khảo cổ, người ta mới tìm ra được những cái chứng tích của Đức Phật Bổn Sư của mình. Thì kính thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được là Đức Phật là một con người như bao nhiêu con người khác. Ngài đã viên thành hạnh nguyện độ sinh từ bao nhiêu kiếp lâu xa, chứ không phải chỉ có một kiếp này. Những hạnh nguyện của Đức Phật làm được gói trong Tam Tạng Kinh Điển, được Ngài nói ra cho đại chúng nghe. Và xin thưa tất cả đại chúng là Ngài đã từng dạy: giáo pháp của ta biết thì nhiều như lá ở trong rừng, nhưng mà giáo pháp mà chúng ta nói cho tất cả các vị nghe đó là giống như lá trong nắm tay. Thế thì mình đủ biết được rằng giáo pháp của Đức Như Lai chứng ngộ giải thoát đó, mà Ngài đã từng ẩn dụ và từng ví dụ là chỉ có Như Lai với Như Lai mới có thể biết được rốt ráo mà thôi. Còn đối với hàng Bồ Tát thập địa cũng chưa thể nào hiểu hết được trí tuệ rộng lớn của Như Lai, thì huống chi là chúng ta là người phàm phu, còn hơn thua tốt xấu được mất. Kính thưa đại chúng, Ngài sinh ra trong cung vàng địa ngọc, Ngài lớn lên được sự giáo dưỡng của cha, của mẹ, được sự bảo bọc của quần thần. Và trong lịch sử chúng ta được biết Ngài sinh ra 7 ngày sau thì Hoàng hậu Maya băng hà. Thì có một số người gọi là nếu như mà Đức Thế Tôn có đầy đủ phước thì tại sao mẹ của Ngài khi sinh ra chỉ có 7 ngày thì lại băng hà? Đáng lý ra cái phước đó người mẹ phải hưởng cho đến răng long đầu bạc chứ. Thì nếu như mà mẹ của Ngài, tức là Hoàng hậu Maya có phước, thì tại sao cái phước đó lại không sống ở nhân gian? Nhưng xin thưa đại chúng, lời lý giải đó có vẻ như hơi đúng, nhưng mà chưa đúng. Là bởi vì cuộc đời này nó vốn có những sự đau khổ, nhưng nếu như người ta có phước tốt thì người ta cũng sẽ chết đi để đầu thai vào cái cõi tốt lành hơn. Đó là sau khi mà mẹ của Ngài đã sinh Ngài 7 ngày thì băng hà và sanh lên cõi trời đau xuất ở trên đó. Sắp tới đây thì chúng tôi sẽ dịch một cái bản kinh trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Cái bản kinh này được mang tên là Kinh Mahamaya. Kinh Mahamaya này nói về cái cõi trời đau xuất mà mẹ của Ngài, tức là bà Mahamaya, đang sống ở trên đó. Và Đức Phật lên trên cõi trời đau xuất đó thuyết pháp cho mẹ của mình nghe. Thì xin thưa đại chúng, trong cái bản kinh đó diễn tả một cái cuộc gặp gỡ rất ư là thấm tình mẹ con. Tại vì khi mà vừa sanh thái tử 7 ngày thì bà lập tức chết đi. Mà khi bà chết đi như vậy á, bà sanh lên cõi trời đau xuất thì bà không còn biết nữa, không còn nhớ nữa là mình đã từng sanh ra một vị Phật. Đại chúng hiểu tâm trạng đó không? Tức là sanh ra trên cõi trời, nhưng mà ở cõi trời đó cũng là một chúng sanh, cho nên cõi trời đó chỉ hưởng cái phước trời thôi, mà không hề biết được tiền kiếp của mình là mẹ của Phật hiện tại. Và cuộc gặp gỡ này, lúc mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vừa mới 7 tuổi cũng chưa có biết gì cả, thì không còn nhìn thấy mặt mẹ mình, không còn nhìn thấy nhung nhang của mẹ mình. Để rồi cho đến khi thành Phật rồi, lên trên cung trời đau xuất và nói với một đệ tử là hãy đi tới chỗ của bà Mahamaya, nói với bà rằng ta hôm nay lên cõi trời đau xuất và muốn gặp mẹ, muốn gặp mẹ thật nhiều và muốn nói pháp cho mẹ nghe. Thế là người đệ tử này mới đi tới chỗ mà của Mahamaya ở trên cõi trời Đâu Xuất đó. Đi tới đó mới nói với bà rằng: bà có biết không, bà là một người mẹ của Đức Phật đang hiện tại. Bà đã sinh ra Đức Phật, và hiện tại bây giờ Đức Phật đang trên cõi trời Đâu Xuất này để thuyết pháp cho bà nghe, và rất mong muốn để gặp được mẹ. Thế thì bà mới ngỡ ngàng rằng trong cuộc đời của mình đã từng sinh ra được một Đấng Thế Tôn cho trời người. Bà mới nói rằng, bà mới thề một lời rằng, nếu như mà ta trong vô lượng kiếp hoặc là trong kiếp trước đã từng sinh ra trong Đức Phật, thì ngay tại bây giờ đây, sữa trong hai cái bầu vú của ta sẽ lập tức chảy ra và bay thẳng vào trong miệng của Đức Phật. Đại chúng thấy dễ sợ không? Và cái lời thề đó ngay lập tức thành hiện thực. Tức là sữa trong hai bầu vú của bà lập tức chảy ra và bay thẳng vào trong miệng của Đức Thế Tôn. Xin thưa đại chúng, đọc những cái bản kinh và chúng ta thấy được một cái tinh thần mẫu tử, một cái lời thề mà trong cái bản kinh đó diễn tả thật sự là hấp dẫn. Mà có thể là vài tháng nữa đại chúng sẽ lên internet và chúng ta sẽ đọc hết tất cả những cái bản kinh trong Đại Chính Tân Tu đó. Dạ, thì xin thưa đại chúng, đó là một cái nhân vật lịch sử được theo dệt theo kinh điển Đại Thừa. Sau khi mà mẹ của ngài 7 ngày đã mất, thì người em của Mahamaya làm kế mẫu để nuôi nấng thái tử. Và sau đó thì người kế mẫu này sinh ra một vị là ai? Dạ, ngài A Nan. Sinh ra một vị là ngài A Nan. Thì ngài A Nan đó trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn khi mà ngài trở về thăm vua Tịnh Phạn. Từ thở nhỏ, ngài đã vốn có một cái tấm lòng bi mẫn. Trong một cái lễ tịch điền, tức là cái lễ mà vị vua đi xuống ở dưới ruộng để cày cái luống cày đầu tiên trong cái mùa mở màng, trong một cái mùa cày cấy, thì Đức Thế Tôn với cái tấm lòng bi mẫn như thế, ngài ngồi ở dưới gốc cây, thì truyền thuyết nói rằng khi mà ngài ngồi dưới gốc cây đó, do cái ánh nắng mặt trời nó nghiêng về hướng tây, nhưng mà cái bóng cây vẫn nghiêng về hướng đông để che cho ngài, chứ không có nghiêng theo cái bóng cây như thường lệ mà chúng ta thấy. Đó một cái là cái điều mà trong sách còn ghi lại những cái dị thuyết như thế. Cái thứ hai là khi ngài ngồi ở dưới gốc cây, ngài quán niệm cái luống cày. Khi mà một cái luống cày được cày lên, thì tất cả những cái côn trùng, ví dụ như con kiến, con dế, con giun, nó bị bong ra khỏi cái chỗ sống của nó. Và con chim đang bay tới để tìm kiếm trên cái luống cày kia để bắt cái con sâu kia để ăn. Và ở xa hơn một chút thì có người thợ săn đang giương cung hướng đến để bắn cái con chim đang ăn những cái côn trùng kia. Và xa hơn một tí xíu nữa, trong rừng rậm thì có con cọp đang rình để chuẩn bị bắt cái người săn bắn đó. Đức Thế Tôn thấy được rằng trong một cái cuộc đời này, người lớn thì bắt nạt kẻ yếu, và cái chết của người này thì lại là cái sự sống của kẻ kia. Chính vì cái điều đó mà ngài trầm ngâm, ngài nhập vào trong thiền định. Đó là yếu tố dị sự thứ hai. Mà trong một cái câu hát cuộc đời của Thái tử Tất Đạt Đa có một câu như thế này, để hát cái đại chúng nghe. Sau chuyến du hành, Thái tử thấy khắp nhân gian dày đầy đau khổ. Thu lớn săn mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu rắn, tìm ếch nhái mạnh được yếu thua, phiền trước khắp muôn loài. Thì đó là một cái tâm trạng mà Đức Thế Tôn cảm giác được rằng tất cả trong mọi loài này, kẻ lớn thì ăn hiếp kẻ bé, người có quyền thì ăn hiếp kẻ yếu thế, cô quạnh. Đó là cái tâm lý sống còn của cuộc đời này. Tiếp theo nữa thì sau khi giác ngộ được cái cõi như thế đó, cái cõi đời tạm bỡ như thế và tranh giành lẫn nhau như thế, thì ngài muốn đi ra bốn cái cửa thành mà được giam hãm Ngài ở trong trong cung. Xin thưa với đại chúng là Ngài có bốn cung điện để phù hợp cho bốn mùa xuân hạ thu đông, và ngay cả cái chiếc lá vàng ở trên cây cũng được lấy xuống trước khi Ngài nhìn thấy. Thì đại chúng biết là đó là một cái sự bảo bọc chiều chuộng rất lớn đối với vua cha và tất cả quần thần. Thì Ngài xin vua cha để đi ra bốn cửa thành. Cửa thành hướng đông thì Ngài nhìn thấy được một ông lão chống gậy già nua, thở không nổi. Ngài đi ra cái cửa phía nam thì nhìn thấy một người bệnh đang nằm kêu la rên riết. Ngài đi ra cửa hướng tây thì gặp một người chết đang nằm ở giữa đường. Và Ngài đi ra hướng bắc thì Ngài gặp một người tu sĩ với dáng mạo đoan trang. Sau khi ra bốn cửa thành, và rồi tiếp tục Ngài tham dự một cái cuộc vui của cung đình. Sau khi mọi người chè chén xong, múa hát xong, thì Ngài cảm thấy giác rằng trong cái lúc mà mọi người vui say đó, hưởng thú đó, thì mọi vật, mọi việc nó dường như là thiên đường, sung sướng lắm. Nhưng mà sau khi mà mọi người đã xong cái bữa tiệc, thì nào là chén bát ngổn ngang, nào là mọi người mệt mỏi vũ công thì nằm đó mà thở, vân vân. Thì Ngài thấy được rằng cái cuộc đời này vốn là một sự giả tạm, vốn là một cái sự không có chân thật. Thế thì trong đêm hôm đó, Ngài vượt thành để ra đi. Ngài ra đi thì mang theo sa nạc và con ngựa kiền trắc. Vượt dòng sông Anoma trong bữa đêm trường tĩnh mịch. Thì xin thưa đại chúng, đó là cái lịch sử sơ lược về cuộc đời của Đức Thế Tôn từ cái lúc sanh ra cho đến cái lúc vượt thành xuất gia. Và Ngài xuất gia, trên cái con đường Ngài đi tìm thì Ngài đã học được những cái pháp của Bà La Môn. Ngài đã chứng được cái pháp thiền của người Bà La Môn lúc bấy giờ, đó là những pháp thiền từ nhị thiền, sơ thiền cho đến tam thiền. Và Ngài đã chứng đạt được cái pháp cao nhất lên tới cõi trời, đó là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Và Ngài đã thực hành cái khổ hạnh ép sát trong 6 năm trường, cho đến khi mà trong kinh được mô tả đó là chỉ còn da bọc xương thôi, chỉ còn da với xương. Và xin thưa đại chúng, Ngài nhận biết được rằng khi mà da bọc xương và sức lực cạn kiệt như vậy thì mình không thể đi đến được cái con đường giải thoát và giác ngộ. Và từ đó Ngài quyết định từ bỏ những cái mà Ngài đang tu tập được, đang chứng đắc được, để đến với cuộc sống bình thường. Và Ngài nghĩ ra con đường trung đạo mới có thể vượt thoát, đó là con đường ăn uống bình thường, khỏe mạnh bình thường, xa lìa những cực đoan trong cuộc sống. Đó là cái giáo lý đầu tiên mà chúng ta biết trước khi Đức Phật chứng được quả vị. Và cái giáo lý đầu tiên đó, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn sử dụng cái giáo lý trung đạo đó trong tất cả những hành hoạt của mình. Đó là yếu tố căn bản để chúng ta thấy được là Đức Phật là một con người lịch sử, một con người có những năm sinh và có những giáo pháp để lại cho đời, và có những huyền thoại được theo dệt khi mà một con người đó được chứng thành đạo quả, được thiên hạ sùng phụng. Thì kính thưa tất cả đại chúng, nhìn một cách căn bản để chúng ta thấy được Đức Phật cũng là một người như chúng ta, nhưng Ngài là một người biết từ bỏ và biết sự lựa chọn chính chắn để hướng đến con đường giải thoát cho mình và cho người. Ngày hôm nay chúng ta là những người Phật tử đi theo dấu chân của Đức Phật và tìm hiểu giáo lý giác ngộ của Ngài. Trong cuộc đời này có những cái chúng ta có thể từ bỏ được và có những cái chúng ta chưa từ bỏ được. Nhưng mà cái chúng ta đã từ bỏ được hay chưa từ bỏ được thì trong cái cuộc đời huyễn mộng này, cho đến một lúc nào đó mình cũng bắt buộc phải từ bỏ. Chúng ta có thể đi vacation 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần thì mình cũng đã chuẩn bị hành lý, nào kem đánh răng, nào quần áo ấm, nào giày dép điệu đà son phấn vân vân, chúng ta cũng đã chuẩn bị trong hành lý của mình. Nhưng mà trong một cái kiếp thiên di sang kiếp khác mà tất cả chúng ta ngồi đây đều phải chết, đều phải từ bỏ để ra đi, mà chúng ta không chuẩn bị sao được, có phải vậy không? Nếu như một ngày nào đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, không ai nói trước được là chúng ta sẽ sống bao lâu và chúng ta sẽ đi đến cõi nào. Nhưng mà xin thưa đại chúng, chắc chắn một điều là ngồi đây, người đó thì đi làm, người thì ở nhà, người thì chăm em, người thì bác sĩ, người thì kỹ sư, người thì tu sĩ, người thì cư sĩ, vân 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 vân. Tất cả mọi thành phần xã hội, hễ con người có mặt trên trái đất này thì con người đó sẽ lập tức ra đi. Vấn đề ở chỗ chúng ta ra đi chỗ nào và ra đi lúc nào không hề biết trước. Ngày 8 tháng 3 vừa qua, chiếc máy bay khởi hành từ Malaysia đến Bắc Kinh chở theo 239 người đã mất tích, cho đến bây giờ hơn 40 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm kiếm được chiếc máy bay đó. Thì xin thưa đại chúng, cái chết nó rình ta ở khắp mọi nơi, sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp, trời mưa, vài sải nước gần bờ. Ta chẳng là gì giữa muôn trùng bắt trắc, chỉ một phút khôn lường ta đã hóa người xưa. Ngày hôm nay chắc chúng ta phải dành một phút cho tất cả những nạn nhân của chiếc máy bay kia. Chiếc máy bay đó nếu có thể, nó có thể bay liên tục trong 7 giờ, 7 tiếng đồng hồ là hết xăng. Nhưng mà cho đến bây giờ đã hơn 40 tiếng rồi. Một là chiếc máy bay đó đã rớt tan tành ở nơi nào đó mà cũng không có một lời nào nói trước, không có một cái cảnh báo nào từ phi hành đoàn, mà 6 nước gồm có Mỹ trong đó nữa cũng tham gia vào cái công việc tìm kiếm, nhưng đến bây giờ vẫn biệt vô âm tín, chưa có một cái dấu vết nào để tìm kiếm được cái chiếc máy bay mất tích chở theo 239 người đó. Chúng ta thấy được rằng sinh mạng của một con người, chúng ta có tiền, chúng ta đi du lịch, chúng ta vui vẻ, nhưng mà rồi trên cái chuyến bay kia cất cánh lên chỉ có chưa đầy một tiếng rưỡi là đã không liên lạc được rồi. Thì xin thưa đại chúng, mạng sống của con người của mình cũng mong manh như vậy đó. Chúng ta đừng nghĩ là mình còn phải làm gì hơn, mình còn phải làm gì thêm, và mình còn phải cái gì đó sắp đặt. Dạ xin thưa, cái mạng sống của con người nó vô thường trong từng tích tắc, mà nếu như chúng ta chưa chuẩn bị thì cái đời sống đó đôi khi nó trở thành cản lực trên cái con đường tái sinh tiếp theo của mình. Hy vọng rằng mọi cái chuyện gì mà nó xảy ra trong cuộc đời này, mình cũng lấy cái đó để làm bài học cho chính cá nhân mình. Chúng ta cũng không phải là một chúng sanh ngoại lệ đâu, thưa tất cả đại chúng. Chúng ta không ngoại lệ với cái sống và cái chết trong cuộc đời. Tất cả mọi người đều được quyền được sống và được chết như nhau. Hễ chúng ta biết vui thì người khác cũng biết vui, chúng ta biết buồn thì người khác và chúng sanh khác cũng biết buồn. Hễ ai đánh mình một cái mình đau thì người khác ai đánh một cái họ cũng đau như thường. Hễ ai nói xấu mình buồn, người khác ai nói xấu họ cũng buồn như thường. Trong cuộc sống này, hạnh phúc và đau khổ đều chia đều cho tất cả chúng ta, tất cả chúng sanh. Thế đó, hiểu như vậy đó và nhìn nhận sự việc một cách thực tế như vậy đó, để chúng ta thấy được rằng cuộc đời này cần có một bàn tay, cần có một khối óc để thông hiểu, để cảm thương nhau và để giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đời này. Chúng ta sinh ra và lớn lên, chúng ta đã thừa hưởng tất cả mọi thứ, gấm vóc, lụa là, chúng ta hưởng tất cả mọi thứ, những cái mà thiên hạ đã làm cho mình, nào là xe cộ, nhà cửa, quần áo, thuốc men, giày dép, y phục, vân vân mọi thứ, chúng ta đều thừa hưởng của cuộc đời này mang tặng cho mình. Một người nào đó trong chúng ta cảm thấy đầy đủ, nhà cao, cửa rộng, xe lớn, nhiều tiền, nhiều bạc, chúng ta lại cảm giác như mình đang là ở trên top của thiên hạ, mình đang ở trên high class của cuộc đời. Nhưng mà xin thưa không, tất cả mọi thứ đó đều là sản phẩm của những con người khác mang đến cho mình. Mình là kẻ thừa hưởng mà thôi. Nghĩ như vậy đó để chúng ta thấy được rằng trong cuộc đời này mình cũng chả hơn ai, mà mình chỉ là quà tặng của tất cả mọi người. Chúng ta ăn, cơm chúng ta ăn, gạo chúng ta nấu, chúng ta ăn rau, chúng ta ăn thịt. Tất cả mọi thứ đó mình đâu có làm ra đâu. của người khác mang tặng cho mình, của sinh mạng của chúng sanh khác mang tặng cái sinh mạng đó cho chúng ta lớn, chúng ta khôn. Kiến thức cũng phải kiến thức của riêng mình. Từ lớp 1 chúng ta học A bờ cờ, chúng ta học 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Kiến thức đó cũng không phải của riêng mình. Từ tâm tư, từ nguyện vọng cũng không phải của riêng mình. Và tất cả dường như chúng ta đã học được từ cuộc đời này. Tất cả mọi thứ nơi cuộc đời này mà có. Hễ không có cuộc đời này thì chúng ta cũng không có mặt ở nơi đây. Hễ không có mọi người thì chúng ta cũng không thể nào sống sót được trên cõi đời này. Thế đó, nhìn như vậy đó, thực tế như vậy đó, để chúng ta biết thương yêu nhau trong cuộc đời. Mà khi biết thương yêu nhau rồi thì khi đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện mà mỗi một lần chúng ta đọc á, chúng ta phải rung động cho đến tận tâm can của mình. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng sanh vô biên ở ngoài kia chúng ta thề nguyện độ hết. Làm Phật làm Bồ Tát không có bao giờ chừa bất cứ một chúng sanh nào, dẫu cho chúng sanh đó có tàn ác, có ngũ nghịch trọng tội, Đức Phật Bồ Tát vẫn thương xót mà cứu độ, không chừa tất cả một ai. Còn chúng ta thì sao? Những người nào làm cho chúng ta vui thì chúng ta thương, làm cho chúng ta buồn thì chúng ta ghét. Với cái tâm thức của chúng sanh như vậy đó, chúng ta không thể nào tái sinh vào một cõi của Đức Phật được. Cõi của Đức Phật là cõi đó tâm chúng ta phải thuần tịnh, không còn vướng mắc những cái chuyện tào lao của cuộc đời, đó là yêu thương hờn giận ghét ghen. Mà đại chúng hãy quán chiếu như thế này: từ lúc sinh ra cho đến lúc bây giờ, chúng ta đã có nhiều lần buồn, có nhiều lần vui, có nhiều lần khóc, có nhiều lần cười. Và những lần cười vui buồn khóc như thế đó, chúng ta không cần phải gột rửa, nó cũng tự nó mất đi. Và lập tức những cái buồn vui tốt xấu khen chê được mất khác lập tức xuất hiện nữa, và rồi cũng lập tức mất đi. Trong tiến trình thiên di của cuộc sống này, chúng ta đi hết chỗ nọ đi tới chỗ kia, chúng ta join trong một cái group này, trong một cái group kia, chúng ta làm hết công ty nọ tới công ty kia. Có những lúc chúng ta buồn, có những lúc chúng ta vui, nhưng tất cả những lúc buồn, những lúc vui đó, nó dần dần mất đi theo năm tháng thời gian. Cho đến ngày hôm nay, người thì tóc trên đầu đã bạc, nhưng mà lòng của mình thì đôi khi cũng chùng xuống, đôi khi cũng cao thượng, nhưng mà đôi khi cũng thấp hèn. Và chúng ta cũng nhìn thấy trong lòng mình, có những lúc chúng ta cáu có, nhưng những lúc chúng ta lại vui vẻ. Và có những lúc mình muốn rũ bỏ hết tất cả mọi thứ, mình chán ghét cuộc đời, mình nghĩ cuộc đời này không công bằng. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nhìn lại tất cả mọi người xung quanh ta, có người thì bị đuôi, có người bị mù, có người bị điếc, có người bị câm ngọng, có người thì không có chân, có người thì không có tay, có người đó thì không đủ tim gan phèo phổi, tất cả mọi thứ. Rồi có những người thì bị bệnh cancer, bác sĩ nói vài ba năm nữa, hai ba tháng nữa sẽ chết, vân vân. Có người đó thì mình không bị gì cả, nhưng mà con mình bị, chồng mình bị, gia đình mình bị, bạn bè mình bị, vân vân. Nhìn xung quanh như thế đó, để chúng ta thấy được là mình còn có phước để sống trong cuộc đời này. Một người nào đó đang sống trong cuộc đời này thì phải biết rằng người đó đang có phước. Mỗi khi mà cái phước của mình hết thì mình sẽ không thể sống được trong cuộc đời này nữa. Chúng ta đừng nghĩ là, đừng có bi quan mà nói là tại sao mình làm thiện mà mình gặp được toàn là những cái bất an. Còn những người làm ác mà tại sao họ vẫn cứ giàu có và hạnh phúc sung sướng. Xin thưa đại chúng, mỗi người có một cái phước trong cuộc đời của họ. Chúng ta đã gieo trong vô lượng kiếp, và chúng ta đang gieo, và rồi chúng ta sẽ gặt được trong những kiếp về sau. Hy vọng là đại chúng nhớ cho, để rồi cái đời sống hiện tại của mình không còn than trời trách đất nữa, mà cái đời sống hiện tại của mình hãy làm sao đó để cho chính bản thân mình được nhẹ nhàng, được hạnh phúc, được an bình, và giúp cho gia đình của mình cũng được hạnh phúc, được an bình. Và hãy bỏ đi, xin thưa đại chúng, trong cuộc đời này mình nên bỏ đi tất cả những phiền muộn. Bởi vì những cái phiền muộn đó nó không có theo mình vĩnh viễn, nó sẽ mất đi khi mà chúng ta mất đi. Nếu giả dụ như bây giờ đại chúng mất đi thì sao? Chúng ta đành phải bỏ lại hết tất cả những gì mình yêu thương và tất cả những gì mình ghen ghét trong cuộc đời. Nếu như đại chúng nghĩ là mình sẽ mất đi, hoặc là đại chúng cứ nghĩ là ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà chúng ta được sống, thì mình sẽ thấy được rằng giá trị của cuộc sống đó thật sự là tuyệt vời khi mình phải đối diện với những sự vật và hiện tượng xung quanh mình. Không cần đại chúng phải nhớ nhiều kinh Phật, không cần đại chúng phải luôn luôn Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà lòng của mình trĩu nặng những sầu thương của cuộc thế. Không cần thế đâu, mà chúng ta luôn ý thức được cuộc sống này rất hiếm và rất quý đối với bản thân của mình, và chưa từng có cái gì ở lại miên viễn trong cuộc đời tạm bợ này. Chỉ cần vậy thôi là đủ để hành trang cho chúng ta vượt thoát cuộc đời này rồi. Tại vì sao? Tại vì giác ngộ và giải thoát chính là thấy rõ. Giác ngộ chẳng qua là một sự thấy rõ sự vật và hiện tượng của cuộc đời này. Và giải thoát có nghĩa là cởi đi, cởi trói, cởi bỏ đi tất cả những phiền muộn, hơn thua, được mất, tốt xấu. Cởi bỏ đi và nhìn thấy được bản chất thật của cuộc đời, thì lúc đó chúng ta đã bước chân vào trong dòng thánh. Trong tứ quả đó, Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, trong tứ quả thanh văn đó, thì người cư sĩ Phật tử tại gia có thể chứng được ba quả, trừ quả vị A-la-hán. Thì khi mà chúng ta còn sống ở cuộc đời là một cư sĩ, khi chúng ta nhận chân ra được cuộc đời này và sống theo cái tinh thần của bản thân ta, thì chúng ta đã có thể đạt được một trong ba quả. Một trong ba quả đó để cho đại chúng một cái kết cục là chúng ta có thể được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi bằng cách là trở lại trong cuộc đời này 7 lần nữa. Còn nếu như đại chúng nghĩ là chúng ta tu niệm Phật hay chúng ta tu bất cứ một pháp môn nào khác mà chúng ta muốn giải thoát trong cái cuộc đời này, ngay lập tức tại đây, sau cái cuộc đời này, thì xin thưa, điều đó mình cần phải coi lại. Coi lại chúng ta có đủ phước, chúng ta có đủ đức hay chưa, chúng ta có đủ cái tinh thần của Bồ Tát Đạo, Phật Đạo hay chưa. Còn nếu như chúng ta cần phải tu mỗi ngày, chúng ta còn tu mỗi tháng, chúng ta còn tu mỗi năm, thì chúng ta nên thực hiện những cái lời mà chúng tôi đã nói thưa đại chúng: quán chiếu tự thân và xả bỏ ngay bây giờ. Chúng ta không có cơ hội để lựa chọn ngày tháng đâu. Mình là một cái nạn nhân của ngày tháng. Ngày tháng sẽ cày trên cái thân xác của mình và sẽ dẹp bỏ đi thân xác của mình bất cứ lúc nào. Mà trong đạo Phật chúng ta có một cái triết lý gọi là triết lý vô ngã. Cái triết lý vô ngã này nói là chúng ta không phải là chủ thể của tất cả những gì trong cuộc đời này, và tất cả những gì trong cuộc đời này bản thân nó cũng không có ngã thể. Nghĩa là sao? Nói một cách đơn giản, vô ngã có nghĩa là anh không thể nào làm chủ được cái gì hết. Và chẳng những anh không thể nào làm chủ được bất cứ cái gì, mà bất cứ cái gì nó cũng không thể làm chủ được bản thân nó. Ví dụ là một con người, chúng ta có những tế bào tập hợp, phải không? Hàng tỷ tế bào trong con người của mình. Mỗi tế bào dường như nó có cái chức năng riêng của nó. Cái tế bào tóc thì tự nó biết là nó phải mọc ra, tự nó biết là nó phải bạc đi, vân vân. Cái tế bào của con mắt, cái tế bào của mí mắt, nó tự nó biết là khi có một cái vật gì đó đến gần thì nó lập tức nhắm lại. Mà chúng ta không cần phải nói, phải bảo nó là ô, cái vật đang bay tới, hãy nhắm mắt lại, phải không? Cái móng tay của chúng ta, cái tế bào móng tay tự nó biết nó dài ra. Cái tế bào da của mình, mỗi đứa nó già đi thì nó tự nó biết là ô, ta già đi rồi, ta phải tự ra ngoài để ta rụng đi, để cho những cái tế bào khác nó mọc lên. Tế bào tim cũng tự nó biết là nó hãy cứ tự đập thôi, từ cái lúc sinh ra không bảo nó cứ vẫn đập, và nó đập cho đến lúc nó chết đi. Cái tế bào máu tự nó biết là nó phải mang dưỡng chất, nó phải mang oxygen, nó phải mang hydrogen, nó phải mang tất cả những cặn bã đem ra ngoài, và những dưỡng chất để nuôi sống cơ thể. Dường như tất cả mọi tế bào trong cơ thể của mình nó đều có một chức năng riêng của nó, và không phải ta muốn hay không muốn mà cái tế bào đó nó thực hiện theo ý của mình. Có đúng thế không? Nếu mà nói như vậy rồi đó thì có cái gì trong người này là của ta đâu, tại ta có sai khiến được đâu. Ngay cả khi tâm thức của mình còn không sai khiến được, tức là cái ý muốn của mình mà mình không thể nào làm theo như ý mình được, thì có cái gì là cái của riêng ta, có cái gì là cái của ta? Đừng nói nhà cửa, ruộng vườn, đất đai, xe cộ, nó muốn hư là nó hư, nó muốn mục là muốn mục, nó muốn nát là nó nát thôi. Chẳng có cái gì là cái của ta cả. Từ cái trong ta cho đến cái ngoài ta, dường như tất cả mọi thứ nó đều có một cái định mệnh của riêng nó. Thì cái đó đạo Phật gọi là vô ngã. Hễ mà nó có nhân có duyên thì nó thành tựu, mà nó không có nhân có duyên thì nó không bao giờ hợp lại thành. Hễ mất một duyên thì nó cũng không thành, hễ mất một nhân nó cũng không thành. Cho nên cuộc đời này, cuộc sống này là một sự tập hợp của tất cả nhân duyên mà có. Cho nên cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Cuộc đời này không có cái gì là không có nhân duyên mà có thể tồn tại được. Mà một khi chúng ta làm mất cái nhân duyên đó thì sự vật và hiện tượng sẽ mất đi. Ngày hôm nay kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia, là ngày mà Ngài từ bỏ đời sống thế tục để bước vào một con đường tìm kiếm đạo giác ngộ và giải thoát. Để rồi từ cái sự tinh tấn không mệt mỏi, Ngài đã tìm được cái giáo lý trung đạo mà chúng ta đang thực hiện ngày hôm nay. Giáo lý đó qua 6 cái hành trạng của một vị Bồ Tát vào đời, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là 6 pháp ba la mật mà tất cả mọi chúng sanh trong cuộc đời này, ai muốn trở thành Phật, ai muốn trở thành Bồ Tát đều phải đi qua 6 cái pháp đó cả. Bắt đầu là bố thí, cần phải xả bỏ sự sang tham của chính bản thân mình, và phải biết rằng con người của mình là một sự thọ nhận của mọi người, cho nên mình cần phải cho đi, và cho đi vô điều kiện. Đó là yếu tố thứ nhất, bố thí. Không phải chúng ta tu hành là tu hành trí tuệ, tu hành thiền định trước tiên đâu, mà mình phải trước tiên phải xả bỏ sang tham, tu hành bố thí là cái việc đầu tiên. Trì giới. Trì giới để chi? Để biết được rằng chúng ta cần phải câu thúc bản thân mình, đừng có làm cái gì tác hại đến bản thân mình và tất cả mọi người. Trì giới. Nhẫn nhục. Cõi ta bà được gọi là cõi kham nhẫn. Tại sao phải kham nhẫn? Cái cõi đời này là cõi ta bà đúng không? Cõi ta bà đó thì được dịch là kham nhẫn. Kham nhẫn nghĩa là chịu đựng. Tại sao mà cái cõi này gọi là cõi chịu đựng? Cõi này là cõi kham nhẫn. Tại vì cõi này chúng ta không có ai làm vừa ý mình được hết. Ngay cả bản thân mình cũng không làm được vừa ý mình luôn. Mình mới buồn đó rồi mình lại vui, mình mới vui đó rồi mình lại buồn. Phải vậy không? Và sở dĩ cái cuộc đời này kham nhẫn có nghĩa là bất như ý. Tại vì bất như ý cho nên mình mới kham nhẫn. Có nghĩa là không ai làm cho chúng ta như ý hết. Mà nếu mà chúng ta không có như ý mà chúng ta phải chịu đó, thì có nghĩa là kham nhẫn. Đúng vậy chưa? Mà tại sao chúng ta lại không được như ý? Tại sao chúng ta lại không được như ý? Là tại vì tất cả là duyên sinh vô ngã, mình không muốn mà nó có được, cho nên mình bất như ý. Nếu mà cuộc đời này mà nó như ý đó, có nghĩa là chúng ta muốn mà nó có được. Nhưng mà cuộc đời này không, tất cả những gì chúng ta muốn cũng không hề có được đâu. Tại vì nó vốn bản chất của sự vật và hiện tượng là vô ngã mà. Vô ngã có nghĩa là nó có nhân có duyên thì nó thành tựu, chứ không phải anh muốn mà nó thành tựu. Cho nên cõi đời này nó như thế đó, tất cả mọi người đều phải kham nhẫn hết. Cho nên đừng có nói là tôi khổ quá, tôi đau quá, tôi thế nọ, tôi thế kia. Mọi người đều như anh hết. Anh đừng nghĩ là anh đau khổ. Xin thưa, cuộc đời này ai cũng đau khổ cả. Anh đừng nghĩ là anh hạnh phúc. Cuộc đời này nhiều người còn hạnh phúc hơn anh. Đó. Nhẫn nhục. Phải không? Cuộc đời này cần phải kham nhẫn. Mà ai trong cuộc đời này kham nhẫn, xin thưa đại chúng, cũng có một phần của sự thành công đó. Đừng có bỏ cuộc. Kham nhẫn, chịu đựng và tiếp tục trên con đường của mình đi. Kham nhẫn. Tinh tấn. Yếu tố tinh tấn là một cái yếu tố mà mang cho mình động lực để mà mình đi đến mục đích, đi tới mục đích rốt ráo của mình. Đừng có lui chục cái tâm thức, đều đừng có bỏ cuộc, đừng có give up. Thiền định luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn nhận được sự vật và hiện tượng xảy ra xung quanh mình. Đừng có lúc nào đứng núi này trong núi nọ, mơ tưởng viễn vông. Thiền định nhìn một cách rõ ràng và chân thật sự việc và hiện tượng đang xảy ra cho mình, đang xảy đến xung quanh mình. Nhìn sự vật và hiện tượng đó, ngó rõ nó trong một cách control của tâm thức mình. Đó là yếu tố thiền định. Trí tuệ, phải nhận biết được sáng suốt cuộc đời này là chân thật. Nó hư cũng chân thật, mà nó không hư cũng chân thật. Mọi thứ cần phải nhìn rõ và quán chiếu trong tất cả các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì xin thưa đại chúng, nói sơ sơ như thế để chúng ta thấy được rằng giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy nó có một hệ thống rất hẳn hoi, có một hệ thống để chúng ta tu tập, và nó có cả một cái triết lý để chúng ta vượt thoát cuộc đời này bằng tâm thức của chính bản thân mình. Hy vọng rằng với những giáo pháp mà chúng ta nói một cách đơn sơ đó, đại chúng sẽ tìm hiểu qua những bài giảng của chư Tôn Đức Tăng Ni, qua những bài kinh, qua những bài pháp mà chúng ta đọc ngày hôm nay, tất cả dường như đã có trên Internet. Thì đại chúng nhìn thấy sự vật và hiện tượng xảy ra xung quanh mình, để rồi chúng ta nhìn lại bản thân của mình mà vượt thoát cái phàm phu tục tử, vượt thoát cái điều bình thường dung dị của cuộc sống, và biết được rằng trong cuộc đời này chúng ta không mong muốn cái gì đau khổ xảy ra với mình, thì cũng đừng có làm đau khổ xảy ra với người khác. Cầu nguyện cho đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta tiến tới cái con đường tu học Phật pháp hôm nay và mai sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cảm ơn đại chúng.